Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Điều luật 627 nói rằng là khi mà một người ở dưới tuổi vị thành niên mà bị bắt vô trong văn phòng cảnh sát bởi một người làm về quản chế hoặc là một người cảnh sát ở tòa dưới tuổi vị thành niên, hay là những cái chỗ nào khác mà cái người này gọi là bị giới hạn di chuyển, thì cái việc đầu tiên là người cảnh sát đó cần phải nói chuyện với cái người cha mẹ của người dưới tuổi thành niên đó, hoặc là cái người có cái quyền trước pháp luật với cái người đó. Và khi mà cái người đó đưa vào một cái nơi gọi là giống như là một cái nơi tù, thì cái người đó phải được có cái quyền giống như là bao nhiêu người khác nếu mà bị bắt bởi cảnh sát mà đưa vào trong tù để mà bị tra khảo. Chúng ta gọi quyền đó là cái quyền Miranda Right, tại vì nó phát xuất từ một cái hồ sơ có cái tên là Miranda. Nhưng mà khi cảnh sát họ nói với mình rằng là mình có quyền có luật sư đại diện cho mình, nếu mình không có luật sư thì có một người luật sư sẽ được chỉ định để đại diện cho mình, và mình có quyền giữ im lặng và không nói chuyện. Đó là cái quyền dưới cái tù trinh án số 5 mà chúng ta có. Và nếu chúng ta quyết định là chúng ta không có giữ im lặng hoặc là chúng ta không muốn có luật sư đại diện cho mình, thì những cái lời mình nói sau đó nó sẽ được dùng để chống trả lại mình. Nhưng một khi chúng ta nói chúng ta muốn giữ im lặng thì cái quyền đó nó không có đủ sức mạnh để ngăn chặn cái người cảnh sát hoặc cái người quản chế tới để mà hỏi, để điều tra những cái việc hình sự gì đó đang xảy ra hay là đã xảy ra mà mình là cái người đang ở trong tòa, trong tù hay là trong văn phòng cảnh sát để bị tra khảo. Nếu chúng ta yêu cầu có luật sư thì tất cả mọi cái sự tra khảo phải được ngừng. Và sau khi những cái sự hỏi tra khảo đó ngừng thì người cảnh sát đó không có được nói một lời nào nữa với mình. Nếu bất cứ một cái gì họ nói với mình sau khi mình đã yêu cầu có luật sư đại diện mà họ không cho mình luật sư, rồi mình ngồi đó thì mình thấy lâu quá, rồi mình thấy khó chịu quá, mình muốn cái là làm cho nó xong cho rồi còn được đi về, thì những cái lời nói đó nó không có hiệu lực. Ngược lại, nếu mình nói là tôi muốn giữ im lặng nhưng mà chẳng chừng nửa tiếng sau, một tiếng sau mình ngồi lâu quá, mình mệt quá, mình chán quá, cảnh sát lại tới lại bắt đầu la cà, lại hỏi, lại nói này ở kia, cái mình lúc đó mình nói, thì những cái lời nói đó sẽ được dùng để chống trả lại mình ở trên tòa. Quý vị thấy cái sự khác nhau đó ở đó. Cho nên cái việc đầu tiên là chúng ta yêu cầu cảnh sát cho mình được liên lạc một người luật sư. Và nhớ rằng là nếu chúng ta không có luật sư, chúng ta yêu cầu họ cho mình có luật sư, họ sẽ gọi một người luật sư tình nguyện, người đó sẽ vào trong tù, sẽ vào trong phòng cảnh sát để mà cho mình những cái lời khuyên là mình nên nói hay mình không nên nói. Mà nếu cái người luật sư đó thấy rằng là những cái việc mà người cảnh sát họ đưa ra và cái bằng chứng không có đủ, tức là cái lý do nghi ngờ đó chưa có đủ để đi tới cái chỗ là giữ mình, thì người luật sư của mình sẽ yêu cầu cảnh sát thả mình ra. Chuyện này nó xảy ra ở các lĩnh vực mà các em ở dưới tuổi vị thành niên. Tất cả những việc nó xảy ra cho các em dưới tuổi vị thành niên, giống như ngày hôm kia tôi nói về vấn đề tình dục, ha, rồi có những lúc tôi nói về vấn đề lái xe, tôi vẫn nghĩ rằng là các em dưới 18 tuổi, các em chưa có đủ khả năng để mà làm những việc cần thiết. Những việc cần thiết mà dưới luật lái xe thì các em có quyền lái, 16 cho đến 18 là đã được lái được 2 năm rồi, có thể sớm hơn một nửa nữa. Ha? 16 cho đến 18 các em cũng có thể có vợ có chồng. 16 cho tới 18 các em không có được quyền làm hợp đồng với một người nào khác. Nhưng lý do này lý do khác, các em cũng có thể làm hợp đồng để mua cái xe, tôi không hiểu. là cái người bán xe đã bán như thế nào mà bằng lòng cho các em mua xe. À, rồi đó đó là những cái việc nó xảy ra các em ở cái tuổi từ 16 đến 18 tuổi. Từ 16 đến 18 tuổi các em làm một cái hình sự nào đó mà nó có cái tính chất người lớn, thì các em lại bị cáo trạng tội như là một người lớn. Còn lại thì các em vẫn là những đứa trẻ nhỏ dưới tuổi vị thành niên. Và nếu đó là cái lý do, thì các em sẽ được đưa vào tòa, không phải là tòa Supreme Court, Superior Court, mà là tòa của các em dưới tuổi vị thành niên. Chúng ta gọi đó là Juvenile Hall, Juvenile Court. Và tùy theo cái việc làm của các em, cái hình sự đó nó trầm trọng như thế nào, nó nhẹ nhàng như thế nào. Nhẹ nhàng đây không phải là vì nó nhỏ hay nó nhẹ nhàng, mà là vì cái hình sự các em làm đó nó không có đưa đến cái chỗ là các em phải đưa ra tòa, rồi phải đối diện chánh án, rồi phải đi qua một cái quá trình gọi là sửa đổi. Làm xong những cái việc đó thì các em mới có thể bước ra khỏi cái nơi mà các em đã bị cái tội. Có em phải đi vào trang trại, có em phải đi vào tù ngồi, tùy theo cái việc mà các em làm. Nhưng cái việc đầu tiên là nếu chúng ta, tất cả những người hoặc là các em, nếu một khi chúng ta đã rơi vào tình trạng khó khăn hình sự với cảnh sát, thì chúng ta cần phải thưa với họ là chúng ta muốn có người luật sư đại diện cho mình, nói chuyện với mình. Mà nếu chúng ta không có luật sư để mà gọi, thì chúng ta có thể yêu cầu họ cung cấp cho mình một người luật sư. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Bây giờ quý vị có thể bắt đầu gọi điện thoại số 408-947-7030. Cậu bé này, cô bé này bị cảnh sát bắt ở San Francisco. Và cảnh sát bắt cô ta là vì cô ta có thể đã dính líu đến một cuộc giết người. Cô bé lúc đó cô mới 16 tuổi thôi, nhưng mà cô thưa cảnh sát là cô đến 19 tuổi và cô có cái tên khác. Và sau khi cảnh sát nói chuyện với cô ta, nói cho cô ta biết rằng là họ muốn cô ta.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, cho em hỏi. Hồi cách đây lúc em mới qua đây thì em có ký hợp đồng em ở nhà với một người chủ nhà, mà người chủ này là người Việt Nam, thì người ta cho em ở với cái giá là 1.000 đồng. Thì sau 5 năm thì người ta điều chỉnh mỗi năm một lần. Thì sau 2 năm vừa rồi thì mỗi lần là lên một lần lên 100 với một lần lên 80. Là hiện nay em đang trả là 1.180, nhưng mà bây giờ người chủ Việt Nam không còn làm chủ nữa, bán lại cho người khác, mà người khác thì bây giờ người ta lại không cho gia đình em ở, mà người ta lại đủ rồi cho gia đình em là 60 ngày phải dọn ra khỏi cái nhà đó, mà trong khi hồi lúc trước mỗi năm điều chỉnh một lần thì cứ tới tháng 3 thì ông chủ nhà mới, nhà chủ nhà cũ của em ông có gửi em một cái thông báo là bắt đầu từ ngày đó tháng đó cho tới ngày đó đến năm sau thì mới hết thời hạn cái hợp đồng đó. Thì cho em hỏi là cái người chủ mới đó làm có đúng hay không?
Ok. Cái câu trả lời là cái người chủ mới đó có quyền cho mình cái giấy báo 60 ngày để mình dọn ra.
Yeah.
Họ không cần thiết là phải cho mình một cái lý do gì cả. Nhưng có những cái ngoại lệ, và trong cái trường hợp của anh thì tôi chưa có nghe là cái ngoại lệ đó có được áp dụng vào những cái trường hợp của anh hay không. Tôi không biết là cái lý do tại sao mà anh thắc mắc là họ có quyền hay không có quyền kêu anh dọn ra sau 60 ngày. Thì cái câu trả lời là họ có quyền cho anh 60 ngày báo trước để mà anh dọn ra để anh tìm chỗ khác, và họ làm như vậy là đúng. Nhưng mà cái câu trả lời của tôi vẫn là tùy vào cái việc mà họ làm. Vì anh nói rằng là trước đó thì là chủ một người khác, bây giờ là chủ một người khác. Có thể khi mà mình đổi chủ thì cái người chủ khác này họ có thể cần lấy cái nhà lại để làm cái gì khác, tôi không biết được. Còn cái việc tăng tiền nhà thì cái đó là giữa cái hợp đồng với nhau. Nó không liên quan đến cái vấn đề mà người chủ này cho anh, phải cho anh dọn ra trong 60 ngày nhé. Đó là câu trả lời, ok?
Tại vì cái lúc mà tăng tiền nhà lần sau cùng á, thì là bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2014, thì cho tới có hiệu lực cho tới ngày 1 tháng 3 năm 2015.
Thì anh có cái hợp đồng không?
Dạ, cái giấy đó là cái người chủ cũ á, người ta có đưa cho người chủ mới.
Sao cả, nếu anh có cái hợp đồng, đây là cái việc mà anh vừa mới nói, tôi nói cho anh biết nó khác cái chỗ vậy, câu trả lời trước của tôi là như vậy. Là vì bây giờ anh nói là anh có cái hợp đồng, vào 1 tháng 3 2014, cái lease mà ký với người chủ cũ, cho đến 1 tháng 3 2015, thì cái người chủ hiện giờ không có quyền cho anh đi ra.
Thì tại vì em có hỏi thăm, em có gọi điện, em hỏi cái người chủ cũ.
Không.
Thì người chủ cũ người ta nói là cái giấy mà thông báo mà lên tiền nhà như có thời hạn trong một năm đó, thì người chủ cũ người ta bàn ra tất cả hợp đồng của em, người ta đã đưa cho người chủ mới rồi.
Rồi, anh không phải như vậy nữa. Mà vì cái người chủ mới họ mua cái chỗ này, họ phải tôn trọng cái hợp đồng anh đã ký rồi. Cho nên họ không được cho anh 60 ngày dọn ra. Ok, thì câu trả lời bây giờ là anh có một cái lease, anh có một cái hợp đồng, và cái hợp đồng đó nó có hiệu lực trong một năm. Cái người chủ mới không quyền cho anh 60 ngày dọn ra. Nhưng đây là tôi lựa dựa trên những gì anh nói, anh có hiểu không? Đây là cái khó khăn trong cái vấn đề làm việc ở trên chương trình là vậy. Tại vì dựa trên những gì anh nói, tôi trả lời anh như vậy. Nhưng trong thực tế, những giấy tờ anh đưa ra, nó có thể đúng y như là anh vừa mới nói, hoặc nó lại khác đi, nhưng mà anh lại suy nghĩ cái kiểu như vậy. Cho nên tôi không biết được cái việc tốt
không. Em xin lỗi luật sư.
Tốt nhất là anh nên làm hẹn, rồi anh mang cái hợp đồng mà anh ký với cái người chủ cũ lên cho tôi coi. Rồi tôi sẽ nói cho anh biết rằng là cái người chủ mới có quyền cho anh 60 ngày báo cáo để dọn ra hay không. Và đừng quên mang cái tờ giấy báo cáo 60 ngày cho tôi coi nữa nhé. Ok? Cứ như vậy đi. Anh gọi số 408-947-7717 anh làm hẹn. Rồi tôi sẽ đọc qua cho anh, không sao cả. Nhé?
Dạ, em xin lỗi luật sư, em cho em nói một câu. Tại vì cái giấy mà thông báo mà lên tiền nhà lần sau cùng á, là có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2014 đến 1 tháng 3 2015 á, thì lúc mà chủ nhà cũ ông gửi cho em, nhưng mà em không có lưu cái giấy đó lại. Nhưng mà em có hỏi cái người chủ cũ á, thì cái anh chủ nhà cũ á, thì anh nói là tất cả những giấy tờ đó anh đã bàn giao cho người chủ mới hết rồi.
Bây giờ anh có ký cái hợp đồng mới không?
Em nói là cái hợp đồng thì em không ký, nhưng mà có cái là cái giấy mà để thông báo lên tiền nhà cứ một năm lên một lần thì người chủ cũ người ta có giao hết lại cho người chủ mới.
Tôi biết rồi, nhưng mà như vậy là trong cái trường hợp của anh phải đưa tất cả những cái giấy tờ mà anh có đi cho tôi coi nhé. Cái giấy mà thông báo mà anh không có giữ thì cái đó không có trầm trọng lắm để mà có trong cái tình trạng này. Nhưng mà anh có cái giấy báo của những cái năm cũ đúng không?
Dạ, hồi xưa giờ là em thì cứ mỗi lần anh gửi thông báo thì em đóng tiền thôi, thành ra em đâu có cần lưu lại mấy cái giấy đó.
Anh cũng có nên lưu thôi, được rồi, anh cứ việc gọi điện thoại làm hẹn rồi sẽ lên văn phòng nói chuyện tiếp nhé. Có giấy tờ gì thì mang hết lên. Ok,
dạ, cho em xin số điện thoại
408.
Dạ, luật sư chờ.
Bốn tám.
Dạ,
408
rồi mấy nữa?
947-7717 nhé.
7717. Dạ rồi, em cảm ơn luật sư.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi 0897-7030 408-7730. Tắt điện thoại đi.
Dạ.
Rồi, cảm ơn anh. Ok. Tôi đang nói về vấn đề juvenile, tức là những người dưới tuổi vị thành niên. Cái Miranda Rights đó, cái Miranda Rights tức là cái quyền dưới cái hồ sơ Miranda đó cho chúng ta được cái quyền có cảnh sát, có kêu luật sư để mà đại diện cho mình, và hay là mình có quyền giữ yên lặng trong những cái buổi tra khảo, cái buổi điều tra của cảnh sát, của những người làm cho chính phủ, làm cho tòa. Ok. Và khi mà chúng ta nói là chúng ta muốn có luật sư thì họ phải ngừng tất cả những gì chúng ta nói sau đó, mà họ tới, họ đem, họ nói chuyện với mình, họ thuyết phục mình, hãy nói cho tôi nghe rồi thì là tôi sẽ cho đi về sớm, hãy nói cho tôi nghe rồi thì là tôi sẽ tìm cách tôi giảm đợi kia. Những cái lời nói đó, sau khi mình đã yêu cầu có luật sư mà họ không đưa luật sư cho mình, thì những cái lời nói đó không có được dùng để chống trả mình ở trên tòa. Ok, Trong cái hồ sơ này, cô bé này cô ấy được gọi vô trong cảnh sát vì có một người đã bị giết. Thì cô ta trước hết cô ta cho cái tên sai, rồi cô ta cho cái tuổi sai. Thì là sau khi cô ta yêu cầu là cô ta cần có cảnh sát thì một thời gian cảnh sát phải thả cô ta ra, tại vì là họ không có lý do để giữ cô ta. Rồi cô ta mới làm một cái việc hình sự khác nữa ở một thành phố khác, xong rồi cuối cùng cô ta về đến nhà bố mẹ cô ta ở ở thành phố San Diego. Ở nơi đó cô ta đang ở trong nhà thì mẹ cô ta gọi điện thoại nói cho cô ta biết rằng là cảnh sát sắp sửa tới để gặp cô ta. Thì khi cảnh sát tới, cô ta nói rằng là 5-6 người cảnh sát mặc áo giáp này, cái kiểu thứ súng này, kiểu thứ quý vị biết mà, mình chả có làm gì cả nhưng mà chỉ nội cái đó thôi. Thì người cảnh sát họ cũng hùng hổ lên, thì họ tới họ bắt mình. Nhưng tại vì cái cô này cố mang cái tội cáo trạng là giết người, thì đó là một cái tội hình sự rất là trầm trọng. Và vì vậy khi cảnh sát họ tới, họ làm hùng hổ lên, họ làm như vậy. Cô ta nói là cô ta sợ, cô ta sợ, nhưng mà cô ta cũng yêu cầu để cho cô ta được nói chuyện với là mẹ cô ta. Cô ta sợ nhưng mà cô ta cũng yêu cầu để cô ta được 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 gọi là ôm em cô ta trước khi cô ta được cảnh sát mang đi. Và khi ra tòa thì cô ta nói rằng là cái người nhân viên ở sở cảnh sát đã không có cho cô ta cái lời nói về cái Miranda Rights. Vì vậy, cô ta yêu cầu là cô ta sẽ được dùng cái sự từ chối lúc mà cô ta bị bắt ở San Francisco vào cái việc xảy ra ở San Diego. Và cô ta nói rằng là khi mà cô ta yêu cầu để có luật sư đại diện cho cô ta ở cái nơi cô ta bị tra khảo, bị điều tra, thì cái lời nói đó nó cũng đủ để cho cô ta có quyền không phải nói gì với cảnh sát, hoặc là những gì cô ta nói sẽ không được dùng. Nhưng trong cái trường hợp này, khi cô ta ở San Diego chứ ở San Diego, thì cô ta bị bắt, thì cô ta vô trong sở cảnh sát, thì cô ta đã không có yêu cầu họ cho cô ta có người luật sư. Cô ta nói là tại vì cô ta rất rối trí, cô ta quá sợ hãi, cô ta không có đủ điều kiện, không có đủ khả năng để mà biết rằng là cô ta đang làm gì. Khi mà chúng ta nói đến những cái vấn đề xảy ra như vậy thì chúng ta phải nhìn tổng quát vào cái hồ sơ này nó có những cái vấn đề gì. Như cái câu chuyện của các anh vừa rồi. Bây giờ anh ấy đưa lên cho tôi một cái hợp đồng. Và cái hợp đồng đó anh đã ký bao nhiêu năm trước. Và tôi không biết trong cái hợp đồng đó nói cái gì. Có thể nó có một cái điều khoản nói rằng là mỗi năm khi chúng tôi tăng tiền và nếu quý vị bằng lòng tăng tiền thì cái hợp đồng của quý vị sẽ được lập lại mỗi năm. Quý vị đã có bao giờ thấy những cái hợp đồng mà người ta nói là sau khi cái hợp đồng nó hết hạn mà mình không có viết giấy tờ nói với họ là hết hạn cái hợp đồng thì cái hợp đồng này vẫn còn tiếp tục 6 tháng 1 năm sau đó. Đây là lý do tại sao những cái lời viết như vậy nhiều khi có nhiều người không có hiểu là họ viết như vậy nhưng là có nghĩa là gì. Cho nên mình cần phải có cái sự giúp đỡ bởi người luật sư để mà họ nói cho mình biết. Có những cái vấn đề mình cần luật sư ngồi đó giải thích cho mình từng hàng một. Có những cái vấn đề mình chỉ cần luật sư đọc qua. Nếu là cái hợp đồng ngắn gọn thì họ có thể nói cho mình biết là phải làm gì hay không làm gì. Vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến hình sự và nếu chúng ta bị đưa vào trong sở cảnh sát bất cứ vì lý do gì thì chúng ta phải quan trọng ở cái chỗ là một khi họ bắt đầu điều tra mình, tra khảo mình với những câu hỏi thì họ phải đọc cho mình cái Miranda Rights đó. Tại vì mình không nói, mình không có muốn nói những cái câu nói nào mà về sau này những cái câu nói đó của chính mình sẽ là những cái câu nói phản ngược lại mình ở trên tòa. Vì thế, khi chúng ta nghe cái lời khuyên hay là cái lời nói của cái người cảnh sát là chúng ta có quyền giữ im lặng hay chúng ta có quyền có luật sư đại diện cho mình thì cái việc đầu tiên là mình cần có luật sư đại diện, tất cả những cái vấn đề khác không quan trọng lắm. Okay. Nhưng một khi chúng ta nói những cái lời nói, ví dụ như bây giờ họ đọc rồi họ nói là tôi không có cần gì hết, gọi thỏ tôi nói không có sao hết, tôi biết mà, tôi không có làm gì sai hết, tôi không có sợ, thì cái người mà nói chuyện với mình, cảnh sát hay là cái người điều tra viên đó, họ nói chuyện với mình, họ phải chắc chắn là mình làm cái việc đó tình nguyện, mình làm cái việc đó mình biết là mình đang làm gì, và mình làm cái việc đó với cái sự thông minh của một người đứng ở cái vị trí, cái tuổi tác và cái học thức của mình. Bây giờ một người vào trong đó, họ là một cái người chậm phát triển, họ nghe cái người cảnh sát nói như vậy, họ ngồi họ cười, xong rồi các cảnh sát tiếp tục hỏi, rồi họ nói hết cái này đến cái khác. Quý vị nghĩ cái người mà chậm phát triển cười đó, họ có hiểu họ nói cái gì không? Cái trí khôn của họ có đầy đủ không? Tôi không biết. Tùy theo từng trường hợp một. Đây là cái lý do tại sao mà khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến cảnh sát, quý vị cần phải có luật sư. Luật sư họ gọi cảnh sát một tiếng, cảnh sát họ có thể nói rằng là ồ, cái hồ sơ này có lẽ không cần nói đến. Họ gọi cảnh sát một tiếng, cảnh sát nói mời vô nói chuyện. Ok, thì vô nói chuyện. Trước khi vô nói chuyện, người luật sư nói chuyện với mình trước. Một trong những cái điều mà tôi thấy xảy ra rất nhiều là cái sự không sửa soạn hồ sơ. Cái sự không sửa soạn hồ sơ nó rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Tại vì sao? Nếu mà chúng ta không có được nói chuyện với người luật sư đại diện cho mình, để cho người luật sư họ biết cái hồ sơ của mình tình tiết như thế nào, và cái người luật sư của mình cùng một lúc cũng không có sửa soạn cho mình để mà mình biết làm sao mà mình có thể trả lời cho cái người cảnh sát khi họ hỏi mình, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà thà mình biết một phần nào trước thì cái chuyện nó xảy ra đó, nó đúng sự thật như mình nói, thì nó lại không có những vấn đề gì khác. Và cái khó khăn nhất để cho tôi có thể chấp thuận, cái khó khăn nhất cho tôi chấp thuận, vì là một người luật sư, lúc nào tôi cũng đồng hành với người thân chủ của tôi bất cứ dưới trường hợp nào, ngoại trừ những cái cuộc ra tòa mà nếu tôi không có mặt ở đó thì tôi phải có một luật sư đồng bạn của tôi ở trong văn phòng ra tòa. Và những cái cuộc ra tòa đó nó không ảnh hưởng đến cái quyết định cuối cùng về cái hồ sơ của thân chủ của tôi. Không có một cái lý do nào mà để cho người luật sư có thể nói rằng là ngay hôm đó tôi phải ra tòa, mà ngày hôm đó người chánh án họ sẽ nói là tôi phải nhận tội, mà người luật sư đó không có mặt ở đó. Hoặc là ngày hôm đó tôi phải ra phỏng vấn, mấy cuộc phỏng vấn đó nó sẽ quyết định là tôi có thẻ xanh hay không có thẻ xanh, mà người luật sư mình nhờ lại không có mặt ở đó. Và cái người luật sư mà đi dùm cho mình, tức là cái người luật sư mà đi dùm cho cái người luật sư của mình đó, phải là một cái người đủ khả năng để mà làm cái việc này, chứ không phải là muốn gửi ai cũng được hết. Chúng tôi đã thấy những người lên trên tòa không phải là luật sư mà cũng dám đứng lên nói là luật sư. Và chúng tôi cũng đã thấy những người luật sư ở trên tòa không có quyền được làm luật sư lại đứng lên làm luật sư. Đó là những cái vấn đề không thể nào xảy ra, vì những luật sư họ đều có những cái điều luật mà buộc họ phải làm đúng với cái vị trí của họ là một người luật sư. Vì vậy khi quý vị làm việc, thứ nhất là chúng ta cần phải biết là cái người làm việc với mình làm như thế nào cho mình. Cái thứ hai là chúng ta cần phải tham dự, participate. Chúng ta phải tham dự, chúng ta phải hỏi, chúng ta phải nói chuyện, chúng ta phải thắc mắc. Tại vì nhiều khi có thể người luật sư đó họ rất là có nhiều vấn đề và họ đã nhìn cái hồ sơ của quý vị, nhưng có thể lý do này hay lý do khác họ không nghĩ đến một cái vấn đề nào đó. Mình đưa những vấn đề đó ra, có thể mình sẽ là một phần nào đó tham dự vào cái hồ sơ của mình để cho nó chặt chẽ hơn. Mà tổng quát mà nói thì cái hồ sơ của mình khi mình làm việc với một luật sư, họ phải làm đúng với cái vị trí của họ. Hôm nay tôi nói về cái việc juvenile detention, juvenile vấn đề về các em dưới tuổi vị thành niên khi mà bị bắt vào trong sở cảnh sát, thì là các em cũng có cái quyền giống như bao nhiêu người khác dưới những cái vấn đề về hình sự, về việc điều tra, về việc tra khảo, tức là về vấn đề Miranda rights. Và đừng quên là khi mà chúng ta đã được cảnh sát chiếu cố, những người cảnh sát liên bang FBI chiếu cố, những người cảnh sát quận hạt chiếu cố là sheriff, thì chúng ta cần phải biết rằng là họ không được quyền nói chuyện với mình cho đến khi họ cho mình cái Miranda right đó, cái quyền được có luật sư và cái quyền được giữ im lặng đó. Nếu họ không nói, mình phải bình tĩnh và mình phải xem rằng là họ sẽ hành động như thế nào. Để khi mình có cơ hội, mình phải nói với cái người luật sư của mình để họ có thể giúp cho mình đừng đi đến cái chỗ là những cái lời mình nói đó, nó chính là những cái lời nói sẽ kết tội mình về sau này. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể nghe chương trình trên website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com hoặc là trên website của Viên Thao www.vienthao.com. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị thì gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Cái việc mà nói rằng là tôi có yêu cầu cảnh sát, yêu cầu nhân viên của chính quyền cho tôi không được nói chuyện nữa, hoặc là cho tôi có luật sư, cái quyền đó nó sẽ đi bao lâu, nó sẽ đi đến bao nhiêu ngày tháng? Không phải là chúng ta nói ngày hôm nay xong rồi thì là 3-4 năm sau cái quyền đó vẫn còn cứ tiếp tục mãi giống như trong cái trường hợp này. Và như vậy chúng ta làm sao mà có thể gọi là giải quyết được những cái vấn đề về hình sự, cũng giống như là cái hồ sơ mà cái cậu này khi mà cậu đi vô trong tù rồi đó, cậu đi cậu ấy nói chuyện với lại mẹ cậu ấy ở trên điện thoại là cậu ấy đã giết cái người đó. Cái điện thoại ở trong tù của quý vị là một cái điện thoại mà người ta thâu lại tất cả những cái lời nói chuyện của tất cả mọi người. Và không phải là họ ngồi đó họ nghe từng cái một đâu, nhưng mà họ nghe một cái số rất là nhiều. Và nếu mà chúng ta nói những cái lời nói nào đó mà nó không có tốt cho mình thì chúng ta nên cẩn thận. Nhất là khi mà các con em của mình nó ở trong cái tình trạng gọi là mềm mỏng, rất là lo lắng, rất là sợ hãi, thì cái việc mà các em, con em mình có được quyền nói mà không có phải bị cái sự thu lại hay là bị cái sự nghe lại nghe lén đó, là bằng cách có luật sư đại diện và nói chuyện với các em ở nơi các em đang bị giam giữ nhé. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi điện thoại số 408-947-7717 là số hợp của văn phòng Empire Law Office. Chúng tôi có nhiều sự cho quý vị trong những vấn đề liên quan đến di trú, đến hình sự, dân sự, đến về vấn đề hợp đồng, vấn đề tố tụng, về vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà, về vấn đề hợp đồng giữa chủ nhà và người mướn nhà, về vấn đề wage, tức là tiền lương bổng, và vấn đề xác nhận tình dục nơi sở làm, những vấn đề liên quan đến bằng phát minh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị và thân mến là xin cảm ơn thành công.